Muốn thần Yamanataka?
Không sao đâu, ta nghĩ hắn chỉ nói mê sảng thôi.
Nhưng tại sao hắn lại nói tiếng Tây Tạng?
Nói tiếng Mông Cổ hay Tây Tạng thì có gì lạ?
Nhưng hắn là người ngoại quốc, tại sao hắn mới nói tiếng Tây Tạng chứ?
Hắn nói được tiếng Trung Hoa kia mà.
Đúng vậy, nhưng Lý Duyên Ngoại nói rằng hắn chỉ biết tiếng Trung Hoa mà thôi, hắn không hề biết tiếng Tây Tạng đâu.
Biết đâu hắn cũng học được vài ba câu tiếng Tây Tạng. Trong thời gian sống ở Ngũ Đài, hắn cư ngụ tại Pu Sa Tinh đó mà.
Và trưởng lão, nói xã giao và ba tiếng thì chúng con đều hiểu hết, nhưng đằng này hắn lại nói một tràng dài bằng tiếng Tây Tạng. Hắn còn nói đi nói lại những câu chú đặc biệt mà rất ít ai biết, những câu chú đặc biệt của thần chết Yamanataka.
Bà trưởng lão, chuyện này không phải thường đâu. Thì người đợi hắn tỉnh dậy mà hỏi. Theo ta, có lẽ lúc mê sảng hắn nói tầm bậy tầm bạ, rồi các người hoảng hốt cho rằng hắn đọc thần chú gì đó.
Không đâu, mọi người đều nghe hắn nói rõ ràng, đúng dần đúng điệu theo nguyên văn bài chú này mà.
Ta không tin hắn đứt bài chú này.
Bà trưởng lão, chúng con nghi ngờ có chuyện gì kỳ lạ lắm.
Được rồi, sáng mai ngươi hỏi hắn thì biết.
Sáng hôm sau, tôi vừa bước chân ra khỏi lều thì mọi người xuống lại. Phùng tiên sinh, ông biết nói tiếng Tây Tạng không?
Không. Nhìn những cặp mắt đầy nghi ngờ, tôi vội chữa lại.
Nhưng tôi có học vài bài thần chú phổ thông.
Mọi người sầm xì bàn tán một hồi rồi lại hỏi.
Nhưng bài chú Yamanataka đâu phải là một bài phổ thông chứ?
Bài chú Yamanataka?
Không, tôi không biết gì về bài chú đó hết.
Mọi người nhìn tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng vị lạc ma Mông Cổ đã bước ra khoát tay ra hiệu.
Thôi đủ rồi, hãy thu xếp đi lên đường ngay. Ta không muốn nghe nói đến việc này nữa.
Tôi nói thế, nhưng ánh mắt vị lạc ma cũng phản phất một vẻ gì kỳ lạ. Suốt buổi hành trình, thỉnh thoảng ông lại liếc nhìn tôi và lẩm bẩm đọc kinh. Vài hôm sau, Lý Dương Ngoại kể rằng, trong lúc bất tỉnh, tôi đã nói một tràng tiếng Tây Tạng.
Tiếng Tây Tạng?
Lý Dương Ngoại, không lầm đấy chứ?
Không đâu, lúc Phùng tiên sinh ngã lăn ra đất, mọi người đều hô hoán, và ta chạy ngay đến, thì nghe tiên sinh lẩm bẩm, nói mê sảng một hồi. Tiên sinh nói gì, ta đâu có rõ, nhưng chắc chắn không phải tiếng Anh hay tiếng Trung Hoa.
Tôi không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Tại sao tôi lại nói tiếng Tây Tạng? Dù sống tại Bô Sa Tinh, nhưng tôi hoàn toàn sử dụng tiếng Trung Hoa, ngay cả khi học với Kim Cương trưởng lão.
Cho đến khi đó, tôi chưa hề tiếp xúc với người Tây Tạng nào hay nghe ai nói thứ tiếng này. Suốt mấy năm sau, tôi vẫn thắc mắc về chuyện này mãi, cho đến khi lên đỉnh Tha Sai Đinh và học hỏi với Lạc Ma Thang Cư. Không hiểu sao, trong chuyến hành trình này, tôi lại nghĩ đến cha tôi nhiều như vậy. Trong năm qua, phần vì mãi mê kiếm sống, phần vì say mê du lịch, nên tôi đã không mấy khi nghĩ đến cha tôi. Thời gian sống yên tĩnh tại Ngũ Đài đã khiến tôi suy nghĩ về việc này. Càng suy nghĩ, niềm hối hận càng dày vò tâm khảm. Tôi sợ rằng, nếu không trở về, xin người tha thứ, thì tôi khó có thể sống vô tư như thế này mãi được. Tôi bèn quyết định trở về Anh Quốc. Cha tôi rất mừng khi gặp lại tôi. Ông sẵn sàng tha thứ cho tôi về việc bỏ học trốn đi Trung Hoa. Thật ra, ông vẫn theo dõi cuộc sống của tôi qua những lá thư tôi viết cho cô Jessie. Nhưng là một anh chính gốc, ông vẫn giữ thái độ thản nhiên. Tôi sống tại London được mấy tháng, ngày nào cũng đi dạo với cha tôi, và tình cha con mỗi ngày một thêm khăng khít. Một hôm, bất chợt cha tôi hỏi tôi. Phải chăng đã đến lúc con muốn trở lại Trung Hoa? Tôi giật mình. Quả thật, cuộc sống tại London không làm tôi thoải mái, và ý tưởng trở về Trung Hoa đã lẩn quẩn trong đầu óc tôi mấy ngày hôm đó. Cha tôi mỉm cười. ta đã sắp đặt cho con một chương mục trong ngân hàng tại Hương Cảng để chi tiêu trong những năm tới. Con có thể trở lại Trung Hoa du lịch, học hỏi, nhưng hãy nhớ mỗi năm phải ghé về thăm nhà nha con. Chương 6. Biển khổ. Khi tôi trở lại Trung Hoa thì cuộc chiến Trung Nhật vừa bùng nổ. Quân đội Nhật tấn công và chiếm Bắc Kinh. Mặc dù có đầy đủ giấy tờ thông hành, nhưng tôi vẫn không thể trở lại Bắc Kinh, nên đành theo chân đoàn người tị nạn di tản xuống miền Nam. Chuyến xe lửa từ Bắc Kinh xuống Nam Kinh đông nghẹt người, nhiều kẻ phải ngồi cả trên nắp xe. Dọc theo đường xe lửa, từng đoàn người bồng bế nhau chạy loạn, già trẻ lớn bé, người ôm đồ đạc, kẻ gồng gánh quần áo, trẻ thơ lạc cha mẹ, gia đình thất tán, người ta kêu khóc van trời. Thật là một cảnh tượng thê thảm chưa từng thấy. Vừa đến Nam Kinh được vài hôm thì quân Nhật đã tấn công vào thành phố này. Một cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng xảy ra. Dân chúng dắt dí nhau chạy loạn, súng lớn súng nhỏ nổ vang rền. Quân đội Trung Hoa vừa chống cự vừa áp dụng chiến thuật tiêu thổ kháng chiến, chạy đến đâu đốt cháy nhà cửa đến đó để quân Nhật không có chỗ trấn đóng. Nhưng họ không thành công. Chỉ một thời gian ngắn, quân Nhật đã tràn vào thành phố và cuộc thảm sát đẫm máu bắt đầu. Xác người chết nằm chồng chất ngoài đường, mùi thịt da hôi thối xông lên nồng nặc. Nhờ tránh nạn tại tòa đại sứ Anh nên tôi may mắn không gặp khó khăn nào, nhưng tâm hồn đa cảm của tôi không thể chịu nổi tình trạng này. Thần kinh của tôi căng thẳng, đầu óc tôi như tê liệt trước tình thế hải hùng trước mắt. Hàng ngày chúng tôi theo dõi tin tức qua đài phát thanh và các bản tin ngắn chuyển bằng điện tín. Hàng triệu người chết, hàng trăm thành phố thất thủ, rồi có tin quân Nhật đã chặn đứt trục giao thông với Thượng Hải và phong tỏa thành phố này. Không thể đi Thượng Hải, chúng tôi đành theo chân đoàn người tị nạn tiếp tục chạy xuống miền Nam. Chưa bao giờ cuộc đời tôi lại bước vào một ngã rẽ hải hùng như vậy. Cho đến lúc đó, tôi mới thực sự hiểu được danh từ biển khổ mà người ta vẫn thường nói đến. Tôi đã thấy những xác người dẫm phải mìn, thân hình nát tan, những thay người bị chặt đầu treo trước cửa chợ để cảnh cáo dân chúng. Khắp nơi, đâu đâu cũng đầy xác người chết, thành phố nào đi ngang cũng khói lửa ngút trời. Quân đội Nhật đốt cũng có, và quân đội Trung Hoa đốt cũng có. Không bút mực nào có thể diễn tả được cảnh tượng này. Và đến nay, khi biết những dòng chữ này, tôi vẫn xúc động, không thể nói hết được các kinh nghiệm khủng khiếp mà tôi phải trải qua trên đường chạy loạn. Tôi đến Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào một buổi chiều. Tôi không biết làm sao mình có thể đến đây mà không hề hấn gì. Nhưng thật ra, đầu óc tôi đã bị khủng hoảng nặng nề. Tôi đã sống như một cái máy, đầu óc tê liệt không còn biết xúc động là gì nữa. Suốt mấy tháng theo chân nhóm người chạy loạn, lúc chạy lên phía Bắc, khi tìm ra đường biển, lúc lại theo những khúc sông đi về hướng Tây, mà chẳng biết mình chạy đi đâu nữa. Sau cùng, chúng tôi cũng đến ranh giới tỉnh Vân Nam. Khi đó, quân đội Nhật chỉ là chiếm đóng những thành phố kỹ nghệ lớn dọc theo ven biển, chứ không đi sâu vào nội địa, nên thành phố này còn được yên bình. Sau khi nghỉ ngơi ít hôm, tôi được biết gần đó có một thiền viện lớn gọi là Hoa Thanh Tự. Trước đây mấy năm, đó là một ngôi chùa cổ đã đổ nát, hoang tàn vì thiếu người chăm sóc. Nhưng nhờ Hòa Thượng Hư Vân đi qua thấy vậy, bèn dừng chân lại quyên góp tiền bạc để tu sửa. Sau đó, Ngài còn cử một số đệ tử đến trụ trì, biến ngôi cổ tự này thành một thiền viện dưới sự bảo trợ của Ngài. Thật khó có thể diễn tả được sự vui mừng của tôi khi nghe tin này. Tôi muốn tìm một chỗ trú ẩn để lấy lại sự an tĩnh trong tâm hồn trong hoàn cảnh hỗn loạn khi đó. Về sau, có nhiều người chê trách tôi là ích kỷ, giữa hoàn cảnh loạn lạc chiến tranh như thế, lại lẩn tránh vào một thiền viện. Nhưng thật ra, tôi không thể làm gì hơn được. Trong suốt 6 tháng trời, tôi dạt từ Bắc Kinh xuống Côn Minh. Tôi đã trải qua mấy ngàn cây số với đoàn người chạy loạn, đã chứng kiến biết bao cảnh máu đổ đầu rơi. Đầu óc hoang mang của tôi đã căng thẳng đến cực độ và cần một thời gian để quân bình. Dĩ nhiên lúc đó tôi chỉ muốn tìm một nơi trú ngụ, chứ chưa muốn trở thành một văn sĩ, vì quyết định xuất gia không phải là một việc nhẹ. Tại Thái Lan hay Miến Điện, người ta có thể xuất gia và hoàng tục 3 lần. Nhưng tại Trung Hoa, việc hoàng tục là một điều khó có thể chấp nhận được. Do đó, tôi vẫn đắn đo, chưa dám quyết định hẳn. Chỉ muốn vào chùa sống tạm một thời gian để cho đầu óc tỉnh táo lại thôi. Tôi suy nghĩ về việc này mãi, vì hiển nhiên ý tôi là một việc, nhưng liệu các tăng sĩ trong chùa có chấp nhận việc này hay không lại là một vấn đề khác. Từ Côn Minh, người ta phải đi đò mất 2 giờ mới đến khoa thăm tự. Đó là một tu viện lớn, một mặt quay ra phía bờ sông, một mặt giáp giới một cánh rừng lớn rộng rạp. Khi tôi vừa bước vào sân chùa thì thấy vị trụ trì đang đứng sẵn ở đó. Sau tôi chào hỏi xã giao, chưa kịp nói rõ ý định của mình thì vị tu sĩ đã nói trước: "Sư phụ chúng tôi đã biết trước sẽ có ngày tiên sinh đến đây, nên dặn chúng tôi phải đón tiếp tiên sinh cẩn thận." Tôi giật mình, không hiểu tại sao lại có chuyện kỳ lạ như thế được. Hòa thượng Hư Vân đã nói như vậy à?
Đúng vậy. Cách đây mấy tháng, sư phụ chúng tôi có ghé qua đây để dạy dỗ chúng tôi. Trước khi lên đường trở về Nam Hoa, ngài dặn rằng sẽ có một Phật tử người Anh tìm đến xin gia nhập tu viện.
Nhưng tôi chỉ có ý định...
Vị tu trì mỉm cười ngắt lời: "Tiên sinh không phải lo vì vấn đề xuất gia thọ giới. Sư phụ đã dặn hãy để cho tiên sinh được tự nhiên. Tiên sinh có thể sống trong tu viện này như một tăng sĩ, nhưng dĩ nhiên không phải thọ giới tỳ kheo." Thật không thể diễn tả được sự vui mừng của tôi lúc đó. Điều tôi đang phân vân lo ngại đã được giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng tại sao Hòa Thượng Hư Vân lại đối xử với tôi một cách đặc biệt như vậy? Năm trước, ở chùa Nam Hoa, ngài đã dặn các tăng sĩ giúp đỡ tôi một cách đặc biệt. Và lần này, ngài lại biết trước sự có mặt của tôi tại một thành phố hẻo lánh như Côn Minh này. Tiên sinh đã có duyên với sư phụ chúng tôi từ trước. Có lẽ tiên sinh không biết đó thôi. Một ngày nào đó, tiên sinh sẽ hiểu rõ hơn. Nhiều năm sau, khi tôi gặp truyền nhân của Hòa Thượng Hư Vân là ngài Tuyên Hóa tại San Francisco, thì tôi mới được biết rằng Hòa Thượng Hư Vân đã biết trước việc tôi sẽ viết những cuốn sách nói về Phật giáo, và ngài có ý muốn giúp đỡ cho tôi. Để hòa đồng với các tăng sĩ trong chùa, tôi xin phép được cạo tóc và ăn mặc như một tăng sĩ, với 2 bộ quần áo màu lam, một bộ ngắn tay để mặc trong lúc làm việc và một bộ dài tay để mặc trong lúc lễ bái. Dĩ nhiên, vì không thọ giới tỳ kheo nên tôi không được khoác áo cà sa như các tăng sĩ trong chùa. Sau khi sống được một thời gian ngắn, tôi được phép gia nhập nhóm thiền tăng và được chỉ định một chỗ ngồi nhất định trong thiền đường. Để giúp các độc giả hiểu biết thêm về sinh hoạt tiêu biểu của một thiền viện Trung Hoa lúc bấy giờ, tôi xin mạn phép nói qua về sinh hoạt trong khoa thâm tự. Các tu sĩ tại đây được chia thành 2 nhóm rõ rệt. Nhóm thứ nhất là những tăng sĩ thông thường có nhiệm vụ làm các công việc quản trị, bảo trì thiền viện. Mỗi ngày họ chỉ phải tham dự 2 khóa lễ vào lúc sáng sớm và sau khi mặt trời lặn. Đa số được giao phó những công việc nhất định như trồng trọt, quét dọn, nấu nướng, lau chùi chánh điện
hay quản trị thư viện. Một thiểu số được tuyển chọn để tiếp xúc với các tín đồ và lo việc hướng dẫn các khóa lễ như cầu an, cầu siêu. Nhóm thứ hai là những tăng sĩ chuyên về tu thiền. Họ sống hẳn trong thiền đường dưới sự hướng dẫn của một vị trưởng lão. Mặc dù cũng tham dự hai khóa lễ khuya sớm như nhóm trước, nhưng họ không phải làm các công việc lao động hay tiếp xúc với các tín đồ. Họ sống giản dị, ăn uống qua loa, khẩu phần thường chỉ là một bát cơm trộn với ít rau dưa mà thôi. Thời giờ còn lại, họ dốc lòng vào việc tu thiền. Mỗi tháng, họ được phép nghỉ ngơi 4 ngày, mùng 1, mùng 8, ngày rằm và ngày 23 âm lịch, để làm các công việc thông thường như tắm gội, may vá hoặc cạo tóc cho nhau. Trong những ngày này, không có các thời khóa tu thiền, thiền đường được mở rộng cửa để lau dọn. Trong ngày nghỉ, khẩu phần cũng được gia tăng lên nhiều hơn những ngày thường, với các món ăn như đậu hũ, rau tươi, các món xào nấu mà người ta có thể ăn tự do, không bị giới hạn. Tôi thiết nghĩ, nếu không có những ngày nghỉ ngơi, xả giãn, ăn uống thoải mái như thế này, thì khó ai có thể có đủ sức khỏe để tu tập lâu dài được. Thiền đường là một phòng rộng, giữa có một bàn thờ, và quanh đó trải những tấm thảm dày. Mặc dù thiền đường có thể chứa hơn 60 người, nhưng trong thời gian sống tại đây, tôi chỉ đếm được hơn 40 tăng sĩ. Hiển nhiên, 40 người sống chung trong một căn phòng như vậy, từ ngày này qua tháng nọ, không phải dễ, nếu không có một quy lệ như tuyệt đối phải im lặng trong khi thiền tập hay trước lúc ngủ. Tuy có cửa sổ, nhưng tất cả đều được đóng chặt trong thời gian tu tập, nên phòng lúc nào cũng tối, ánh nến lờ mờ trên bàn thờ không đủ soi sáng để đọc sách hay khâu vá. Để tránh việc các thiền sinh phải ngồi quá lâu, nên cứ sau mỗi thời khóa thiền, mọi người lại xếp hàng đi kinh hành chung quanh bàn thờ khoảng 10 vòng dưới nhịp của một chiếc mõ lớn. Đời sống trong một tu viện thường bắt đầu vào lúc rạng sáng, khoảng 1 giờ trước khi mặt trời mọc. Cho đến nay, hình ảnh này vẫn in hằn trong trí tôi. Một hình ảnh nhẹ nhàng êm đềm mà không bao giờ tôi có thể quên được. Thiền đường im lặng như tờ, ngọn nến lờ mờ trên bàn thờ không đủ soi rõ quang cảnh xung quanh. Mỗi người chúng tôi đều quấn một tấm chăn mỏng, nằm quay đầu về phía bàn thờ. Tăng sĩ có phần sự giữ nhang đèn vẫn quỳ trước bàn thờ, thông thả niệm Phật, thỉnh thoảng lại lễ xuống một cách nhịp nhàng. Bất chợt, từ ngoài hành lang có 3 tiếng chuông nhỏ vọng vào để báo thức, và các tăng sĩ vội vã thức dậy. Họ có khoảng 20 phút để dọn dẹp chỗ nằm và ra giếng múc nước rửa mặt, súc miệng hoặc làm công tác vệ sinh. Cứ khoảng 5 phút lại có một hồi chuông nhỏ như để nhắc nhở các tăng sĩ. Sau khi mọi người đã thay áo và xếp hàng trước cửa chánh điện, thì một hồi chuông trống bát nhã được khua vang báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Cửa chánh điện được mở rộng, các tăng sĩ thông thả bước vào. Thiền tăng bên phải, các tăng sĩ khác bên trái, ai ai cũng đều phải ngồi vào chỗ nhất định trước khi vị chủ lễ bắt đầu. Sau buổi lễ là đến giờ ăn. Chúng tôi xếp hàng đi xuống nhà bếp. Món ăn duy nhất vào lúc đó là món cháo trắng. Đôi khi người ta cho thêm một ít cải muối mặn vào đó cho dễ ăn. Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí yên lặng tuyệt đối, nhất là đối với các thiền sinh, vì ai ai cũng phải áp dụng nghi thức tam đề ngũ quán. Tam đề là trong 3 miếng ăn đầu phải giữ lòng cho thật thanh tịnh. Khi nhai miếng thứ nhất, phải tâm nguyện không làm điều ác. Khi nhai miếng thứ hai, phải tâm nguyện chỉ làm điều lành. Khi nhai miếng thứ ba, phải tâm nguyện sẽ cứu độ tất cả mọi chúng sinh. Sau đó, khi bưng bát lên ăn, phải quán sát 5 công ơn mà mình đang thọ hưởng. Công ơn Phật giáng trần cứu độ chúng sinh. Công ơn sư trưởng dạy dỗ. Công ơn cha mẹ sinh thành. Công ơn các thí chủ cúng dường. Công ơn những người trong xã hội làm việc khó nhọc mới có cơm ăn, áo mặc và chia sẻ cho mọi người. Tuy đã từng sống trong nhiều tu viện khác nhau, nhưng tôi thấy duy chỉ tại Hoa Thanh Tự, kỷ luật này mới được áp dụng chặt chẽ. Sau bữa ăn, các thiền sinh xếp hàng trở về thiền đường và bắt đầu thời khóa thiền, trong khi các tăng sĩ khác chuẩn bị công việc làm của họ. Chúng tôi trải tọa cụ và ngồi vào những vị trí đã được định trước. Sau khi mọi người đã ngồi yên lặng, vị trưởng lão bắt đầu cho một nén nhang lên bàn thờ và gõ nhẹ bao hồi mỏ. Thời khóa thiền bắt đầu. Vào lúc này, chúng tôi chỉ cố gắng giữ hơi thở cho đều và giữ tâm yên lặng. Những người mới tập được hướng dẫn theo dõi hơi thở bằng cách đếm từng hơi thở ra, hít vào cho đủ số. Sau khi nén nhang cháy hết, vị trưởng lão gõ thêm 3 tiếng mõ, báo hiệu rằng khóa thiền đã chấm dứt. Chúng tôi có khoảng 5 phút để giữ chân, xoa bóp cho đỡ mỏi và bắt đầu xếp hàng đi kinh hành chung quanh bàn thờ. Chúng tôi phải đi làm sao cho mỗi bước ăn nhịp với tiếng mõ của vị trưởng lão. Lúc đầu còn chậm, sau nhanh dần, cho đến khi một tiếng chuông ngân lên, thì mọi người biết rằng họ đã đi đủ 3 vòng chung quanh thiền đường. Khi đó, mỗi người bước ngang bàn thờ, thì chắp tay, vái xuống, và được trở về chỗ ngồi. Vị trưởng lão thông thả thắp nén nhang thứ 2 lên bàn thờ, nhưng lần này ông đưa ra một câu nói để mọi người suy gẫm. Đề tài đưa ra thay đổi hàng ngày, nhưng dĩ nhiên đó không phải là một đề tài để thảo luận. Khác với các tu viện Tây Tạng hay Mông Cổ trên ngũ đài, người ta không đưa ra những lý luận để bàn cãi, nhưng để suy gẫm, quán tưởng trong lúc ngồi thiền. Không như thời khóa trước, thời gian khóa sau kéo dài hơn và có 2 thiền sinh được lệnh cầm roi đi tuần quanh thiền đường. Nếu họ thấy ai ngồi mà đầu gục xuống hoặc miệng chảy nước dãi thì họ biết người đó đang ngủ gục. Họ sẽ đến bên cạnh quất nhẹ cái roi vào vai để đánh thức. Nói là roi nhưng thực ra đó chỉ là một cây gỗ mỏng, không thể gây đau đớn, nhưng đủ để người ngồi thiền cảnh giác và tập trung tư tưởng. Lúc đầu tôi thường suy nghĩ nhiều về những câu nói mà vị trưởng lão đưa ra, nhưng về sau tôi mới biết rằng câu nói đó không phải là một đề tài để người ta suy nghĩ hay để tìm cách trả lời, mà chỉ là một phương tiện để thiền sinh tập trung tư tưởng. Càng cố gắng trả lời là càng đi lạc vấn đề, vì thông thường người ta luôn luôn có phản ứng trước những câu hỏi đặt ra. Vấn đề chính ở đây là làm sao giữ mãi câu hỏi đó trong tâm trí, nhưng không nhất thiết phải trả lời. Nếu không có câu hỏi, thì tâm thường lao xao bất động. Lúc nghĩ chuyện này, thì nghĩ chuyện khác, nên mới phải có một câu nói đưa ra như một cách để tập trung tư tưởng mà thôi. Dĩ nhiên, cũng có người không đồng ý và cho rằng đó là một loại công án mà người ta phải tìm cách trả lời. Theo sự hiểu biết của tôi, thì công án chỉ là một phương pháp của vị thầy, vốn biết rõ căn cơ học trò, nói ra để hướng dẫn, để khai ngộ, để giải đáp thắc mắc cho học trò. Dĩ nhiên, nếu học trò hiểu được, tức thì cởi bỏ các khúc mắc đó ngay. Theo phương pháp này, vị thầy chỉ trao cho học trò một câu thoại đầu, một công án để học trò suy gẫm, chứ không chỉ một cách nào khác. Nếu như thế, đó chỉ là một câu nói, có tính cách riêng tư giữa thầy và trò, không phải đề mục mang ra nói như cho những người khác, vì căn cơ mỗi người một khác, đâu ai giống ai. Trong thời gian tu tập tại Hoa Thanh Tự, vị trưởng lão hướng dẫn không hề đề cập đến danh từ công án. Ngày nay, các sách vở viết về thiền đã được phiên dịch ra Anh ngữ khá nhiều. Các bậc học giả đua nhau bàn luận về thiền và cố gắng đưa ra những lời giải thích, nhất là giải thích về công án mà tôi cho rằng không thể giải thích. Nhiều học giả Tây Phương đã ca tụng rằng thiền giản dị, dễ hiểu vì không phải sử dụng đến các danh từ, ngôn ngữ nhiều như các pháp môn khác. Làm sao một pháp môn bất lập văn tự mà lại được người ta viết sách nói về nó quá nhiều như vậy? Theo sự hiểu biết của tôi, thiền là một pháp môn đòi hỏi người tu phải nỗ lực cả đời người. Người ta không thể tu thiền bằng cách đọc một vài cuốn sách hay nghe người khác luận bàn về các công án được. Dĩ nhiên, đó là ý kiến riêng của tôi qua kinh nghiệm bản thân mà thôi. Mỗi buổi sáng, chúng tôi có khoảng 3 thời khóa liên tiếp như vậy, trước khi được nghỉ ngơi cho xả giảng khoảng 1 giờ. Trong lúc này, một số người đứng dậy vươn vai duỗi chân cho đỡ mỏi, có người thì thầm trò chuyện, và có một số người vẫn tiếp tục ngồi thiền như một nỗ lực cá nhân. Khoảng trước ngọ, một hồi chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ ăn. Mọi người xếp hàng đi xuống phòng ăn. Bữa trưa cũng rất giản dị, một bát cơm, một bát nước rau nấu loãng hoặc một ít rau luộc là nhiều. Đối với một người quen ăn ngon như tôi, cơm rau dưa như vậy quả khó nuốt, và nhiều lúc tôi chỉ mong cho đến ngày được ăn những món ăn xào hoặc chiên. Một số người cho rằng cuộc sống tu hành thanh đạm như vậy quá vô vị, nhàm chán, nhưng kinh nghiệm của tôi lại khác. Thật ra, lúc đầu tôi cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng sau này nghĩ lại, đó lại là những ngày đẹp đẽ nhất trong đời tôi. Nhờ sống khổ hạnh như vậy mà tôi bắt đầu ý thức được những cái đẹp trong đời sống, những cái đẹp giản dị như một vệt nắng trong sân chùa, một bông hoa bé nhỏ trên mái ngói, một cơn gió mát trong buổi trưa hè. Những cái đẹp đến thật nhẹ nhàng như một bát nước trà, một cái bánh ngọt sau mấy tuần lễ ăn toàn cơm với nước rau nhạt. Một số người, nhất là người Âu, vẫn không thể hiểu tại sao khi đi tu người ta phải sống khổ hạnh như vậy. Tôi được giải thích rằng các tăng sĩ phải sống một cuộc đời tam thường bất túc, nghĩa là ăn mặc ngủ nghỉ không được sung túc đầy đủ. Ăn cho đủ sống để tu, mặc chỉ cần ba bộ là đủ, khi ngủ chỉ vừa vặn đủ để tránh lười biếng. Có sống trong sự bất túc mới thông cảm được với người nghèo khó, có đói mới hiểu những người không có cơm gạo mà ăn, và có khổ mới nhất quyết tìm đường thoát khổ. Nếu ăn ngon, mặc ấm, ngủ cho đầy giấc thì dễ sinh lười biếng, khó thiền định hay biết nghĩ đến người khác. Sau bữa cơm trưa, chúng tôi trở về thiền đường nghỉ ngơi và bàn luận khoảng một giờ trước khi bắt đầu vào các thời khóa thiền. Có khoảng bốn thời khóa vào buổi chiều, kéo dài cho đến tận khuya. Các tăng sĩ thông thường được ăn bữa cơm tối, nhưng các thiền sinh chỉ được ăn ngày một bữa mà thôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chúng tôi chăm chỉ thiền tập dưới sự hướng dẫn của vị trưởng lão. Nhiều người nói rằng nếu thực hành đều đặn thì thế nào cũng gặt hái được kết quả, không nhiều thì ít. Nhưng phải nói rằng nếu tôi có đạt được chút kết quả gì thì nó cũng không đáng kể là bao. Sau một thời gian khá lâu thực hành, nhiều lúc tôi cũng thấy nản chí, nhưng các bạn đồng môn đã khuyến khích và an ủi tôi rất nhiều. Tôi không biết những người khác có những kinh nghiệm gì, nhưng một tăng sĩ trẻ tuổi đã kể với tôi như sau. Tôi không biết các huynh đệ khác nghĩ sao, nhưng tôi thấy lời giảng của vị trưởng lão rất giản dị, dễ hiểu. Khi xưa, tôi không hiểu gì nhiều, nhưng cứ chăm chỉ thực hành, ngồi yên, giữ tâm yên lặng, điều hòa hơi thở. Tôi không mong cầu điều gì, mà chỉ theo dõi từng hơi thở nhịp nhàng. Tôi cảm thấy rõ ràng nhịp tuần hoàn của máu chạy trong huyết quản. Tâm tôi lặng tĩnh, không có một vọng niệm gì. Và một hôm, bất chợt, tôi thấy hình như trái tim tôi đang nói chuyện với tôi. Tôi không hiểu nó nói gì, nhưng lòng tôi rộn ràng một cảm giác kỳ lạ. Tôi không thể diễn tả cái cảm giác sung sướng tràn ngập khắp người đó. Mỗi khi xả thiền, tôi ý thức một sự thay đổi rõ rệt trong người. Tôi không biết nó là gì, nhưng chỉ cảm thấy hết sức thoải mái, sung sướng. Sau mỗi lần thiền tập, cảm giác này lại đến với tôi. Và có hôm, tôi thấy hình như mình đang bơi lội trong một biển ánh sáng rực rỡ. Tự nhiên, tôi thấy mình hiểu được những lời hướng dẫn của vị trưởng lão, mà trước đó tôi không sao hiểu được. Dĩ nhiên, đây chỉ là một kinh nghiệm có tính cách cá nhân, không thể giải thích và cũng không thể bàn luận, nhưng khi nào kinh nghiệm được nó thì huynh sẽ hiểu được điều tôi nói. Lúc đó tôi không ý thức được điều này nên cũng không nói gì nhiều, nhưng nhiều năm sau tôi thấy đó là một kinh nghiệm hết sức quý báu. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng khi tâm an tĩnh thì sẽ có định, và khi có định thì trí tuệ sẽ nảy sinh. Nảy sinh với hình thức gì thì chỉ có người đó hiểu được mà thôi. Nhưng chắc chắn, khi trí tuệ phát triển,
người ta sẽ bước chân vào một chân trời mới, mà mọi sự có thể thông suốt một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, kinh nghiệm này không ai giống ai, và cũng không thể so sánh hay bàn luận được.
Sau gần một năm sống yên tĩnh tại Hoa Thanh Tự, tôi cảm thấy đầu óc thoải mái quân bình trở lại, và đã đến lúc tôi phải lên đường trở về với cuộc sống thế tục bên ngoài. Tôi không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, vì đời sống trong tu viện hoàn toàn biệt lập, nhưng tôi biết đã đến lúc tôi phải trở về Anh Quốc thăm cha tôi như lời hứa. Khi tôi rời Hoa Thanh Tự, thì chiến tranh đã lan rộng ra khắp thế giới. Tôi vừa về đến London thì nhận được giấy gọi nhập ngũ. Sau một thời gian huấn luyện quân sự, thay việc cầm súng, thì tôi được thuyên chuyển về ban phiên dịch vì khả năng ngoại ngữ. Sau 2 năm làm việc tại đây, tôi được bổ sung vào Bộ Ngoại giao với tư cách nhân viên biệt phái. Chỉ vài tháng sau, tôi đã cầm sự vụ lệnh trở lại Trung Hoa với danh nghĩa một tham vụ ngoại giao. Khi tôi trở lại Trung Hoa, thì chiến tranh đã bước vào một giai đoạn khốc liệt. Sau cuộc tấn công của Nhật vào Tân Châu Cảng, Hoa Kỳ chính thức tham dự cuộc chiến, nhưng lúc đó quân Nhật vẫn đang nắm thế chủ động. Chỉ một thời gian ngắn, họ chiếm Hương Cảng, tấn công các căn cứ quân sự của Anh tại Phi Lục Tân, Mã Lai và Tân Gia Ba. Để đối phó, cả Anh Quốc lẫn Hoa Kỳ đều gia tăng các phi vụ dội bom lên thành phố của Nhật. Mặt khác, họ tăng cường viện trợ cho Trung Hoa để tổ chức các cuộc chiến đấu trên bộ. Chiến thuật của quân Trung Hoa khi đó là tập kích, phá hoại các cơ sở, đường giao thông, chứ không trực tiếp đối đầu với quân Nhật. Hiển nhiên, một cuộc chiến như thế gây nhiều xáo trộn và thiệt hại lớn cho dân chúng. Để trả đũa, quân Nhật liên tiếp tấn công các tỉnh lớn của Trung Hoa như Triết Giang, Hàng Châu, Hồ Kiều, Nam Xương. Mục tiêu chính của họ là phong tỏa Trùng Khánh, nơi chính phủ Trung Hoa đặt bộ chỉ huy. Tình cảnh của dân chúng khi đó hết sức bi đát. Hàng triệu người luôn luôn ở thế bị động, di tản từ thành phố này qua thành phố khác để lánh nạn. Nhiệm vụ mới của tôi là liên lạc với các nhà trí thức lãnh đạo Trung Hoa, đưa họ tới những nơi chốn an toàn hoặc, nếu cần, giúp họ xuất ngoại. Ngoài ra, tôi còn hợp tác với Bộ Giáo dục để tổ chức các lớp học tại những nơi thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Trung Hoa. Phải nói rằng, tinh thần học hỏi của người Hoa rất cao. Mặc dù các đại học đều đóng cửa hoặc di chuyển về vùng xa xôi, nhưng sinh viên ghi tên học vẫn chiếm một con số rất lớn. Cũng trong thời gian này, tôi có dịp tiếp xúc với 2 nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng là Hòa Thượng Thái Hư và Đại sư Hô Tu Cô Tu. Hòa Thượng Thái Hư là người đã khởi xướng phong trào chấn hưng Phật giáo vào đầu thế kỷ 20 tại Trung Hoa. Khi đó, tình hình Phật giáo đang rơi vào một tình trạng suy đồi trầm trọng. Những bậc cao tăng đạo hạnh thì ít, nhưng các người mượn áo tu hành như một nghề nghiệp để kiếm sống thì nhiều vô kể. Tôi đã gặp nhiều nhà sư không biết đọc, biết viết hay hiểu nghĩa một câu kinh, mà chỉ thuộc lòng một số nghi thức cúng kiến như một hình thức sinh nhai. Nhiều người uống rượu, ăn thịt, không giữ giới luật, có người còn có cả vợ con nữa. Phần lớn chùa chiền không còn là những nơi có thanh quy, mà chỉ là chốn tụ tập để buôn thần bán thánh, để tín đồ đến cầu tài, cầu lộc hay cầu phước. Thay vì thuyết pháp độ sinh, giảng dạy các chân lý cao thượng, thì các sư sãi này lại mang những hình thức mê tín dị đoan ra, dọa nạt, chiêu dụ tín đồ. Chân lý cao đẹp nhằm đưa đến việc thoát ly sinh tử đã bị các văn sĩ biến thành một thứ thần quyền với những hứa hẹn hảo huyền, các nghi thức cúng kiến, cầu đảo, lên đồng nhập cốt, cúng sao giải hạn, vân vân. Trước tình trạng hữu hóa này, Hòa Thượng Thái Hư, một tăng sĩ có uy tín, đã lên tiếng kêu gọi việc chấn hưng Phật giáo. Ngài đặt ra một hệ thống giáo dục mới, tổ chức một giáo hội tương tự như giáo hội của Thiên Chúa Giáo. Các tăng sĩ phải đến lớp học, trải qua những kỳ thi được cấp bằng về Phật học trước khi được gửi đến trụ trì một ngôi chùa nào đó. Đây là một sáng kiến mới mẻ nhằm đưa Phật giáo ra khỏi con đường mê tín, hữu hóa. Nhưng có lẽ vì quá mới nên nó gặp nhiều chống đối. ngoài phản ứng của các tăng sĩ đương thời, ngài còn gặp sự chống đối của chính quyền, lo ngại một lực lượng tôn giáo có tổ chức sẽ ảnh hưởng đến tình hình chính trị đang bấp bênh khi đó. Mặc dù chính quyền Trung Hoa hay Quốc dân đảng là một tổ chức được công nhận trên chính trường quốc tế, nhưng thực ra nó gồm nhiều thành phần hỗn tạp khác nhau hợp lại. Tuy kết hợp để chống Nhật, nhưng các thành phần này vẫn tranh giành ảnh hưởng và không ngại thanh toán lẫn nhau. Chính vì tổ chức lỏng lẻo, nội bộ chia rẽ, nên những người cầm quyền dễ bị mua chuộc bởi những kẻ lợi dụng thời cơ trục lợi. Tình trạng hối lộ, tham nhũng, hối mại quyền thế và nạn cướp bóc, giết người, đoạt của xảy ra rất thường. Một trong những nơi bị nhiều người nhòm ngó nhất là các chùa chiền, tu viện, vốn có tài sản, đất đai, ruộng nương riêng. Tôi đã thấy nhiều ngôi chùa bị chính quyền địa phương trưng dụng, làm cơ sở, các đồ quý giá bị tẩu tán, ruộng nương của chùa bị tịch thu hoặc bán cho người khác. Vì tổ chức độc lập, không có một giáo hội làm hậu thuẫn, nên đa số chùa chiền dễ trở thành những miếng mồi ngon cho kẻ tham lam sẵn có quyền lực trong tay. Ngày xưa, tuy không được tổ chức chặt chẽ, nhưng chùa chiền được đặt dưới sự bảo trợ của triều đình. Các vị vua tôn sùng đạo Phật đã cho xây cất những bảo tháp, những đại hùng bảo điện to lớn nguy nga, đúc những pho tượng bằng vàng, ban phát cho chùa nhiều đất đai, ruộng nương để các tăng sĩ có thể sống tự túc bằng những hoa lợi đó. Sau cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, chính quyền dân sự triệt để bài trừ những tàn tích phong kiến cũ. Họ không mấy có cảm tình với giới tăng lữ, mà họ cho là đứng về phe cựu hoàng. Nhiều người đã coi Phật giáo như những gì cổ hủ, lỗi thời, có hại cho sự phát triển của quốc gia. Họ không ngần ngại đàn áp, cướp bóc, phá hoại những gì thuộc về truyền thống cũ. Tôi gặp Hòa Thượng Thái Hư tại Nam Kinh, một thành phố đổ nát hoang tàn vì bom đạn của quân đội Nhật. Hòa Thượng là một người mập mạp, thấp bé, giọng nói đặc sệt, âm phúc kiến nên rất khó nghe. Ngài có khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu với chùm râu bạc khá dài, trông như một tiên ông trong tranh vẽ hơn là lãnh tụ một phong trào. Lần đó, trên hàng hiên của ngôi chùa địa phương, ngài đã kể cho tôi nghe về chương trình làm việc của ngài. Theo Hòa Thượng, để thích hợp với hoàn cảnh mới, Phật giáo phải được tổ chức thành một giáo hội thống nhất thay vì hoạt động lẻ tẻ riêng rẽ. Nhưng tôi được biết các bậc lão tăng không đồng ý việc tổ chức một giáo hội như thế. Hiển nhiên rồi, bất cứ một thay đổi nào cũng đều khó hết, vì đa số đã quen với nếp sống cũ. Ít ai muốn thay đổi vì sợ xáo trộn, mà hậu quả ra sao không ai có thể biết trước. Tuy nhiên, đây là một vấn đề khẩn thiết, vì nếu không thay đổi thì chính quyền có thể ban hành các biện pháp mạnh đối với Phật giáo, giống như khi xưa hoàng đế Henry Đệ Bát đã làm đối với giáo hội Thiên Chúa giáo tại nước Anh của tiên sinh vậy. Tôi ngạc nhiên vì sự hiểu biết của Hòa Thượng. Trong cuộc tiếp xúc với những tu sĩ Trung Hoa, tôi nhận thấy ít ai có kiến thức về văn hóa xã hội hay lịch sử Âu Châu. Chúng tôi bàn luận khá lâu về những việc đã xảy ra trong thời Trung Cổ và Phục Hưng. Hòa Thượng Thái Hư cho biết, chúng tôi cần đào tạo những tu sĩ ưu tú để phục hồi Phật giáo tại Trung Hoa. Nói một cách khác, một thời đại Phục Hưng tương tự như những sự kiện đã xảy ra tại Âu Châu rất cần cho quê hương chúng tôi. Có lẽ tiên sinh cũng thấy, hiện nay chúng tôi sống có khác gì thời đại Trung Cổ đâu. Mỗi miền được cai trị bởi một vị lãnh chúa, có toàn quyền sinh sát, muốn làm gì thì làm. Chính quyền trung ương quá bận rộn, đâu có chú ý gì tới nhu cầu của dân chúng. Do đó, để sống còn, Phật giáo cần phải được tổ chức lại dưới một hình thức mới mẻ, hợp với thời đại mới. Tiên sinh có biết tại sao chính quyền Trung Hoa lại đối xử đặc biệt với những nhà truyền giáo người Âu, trong khi coi thường những tu sĩ địa phương không? Tại vì những nhà truyền giáo này đã xây dựng được những trường đại học mở mang và hướng dẫn dân trí. Họ đã thiết lập những hệ thống giáo dục mới mẻ, có thể đưa Trung Hoa tiến theo đà văn minh của thế giới. Trong khi đó, những tu sĩ Phật giáo vẫn mơ mộng những chuyện viễn vông, lo cầu an, cầu siêu hay các hình thức mê tín dị đoan, vốn thật ra không hề có trong truyền thống của Phật giáo. Hòa thượng trình bày những kế hoạch mà ngài đang cho thi hành, từ việc tổ chức các trường học Phật giáo đến chương trình giảng dạy cho tăng sĩ. Theo ngài, học trình sẽ được chia làm hai phần rõ rệt. Ngoài phần căn bản về Phật học, các tăng sĩ còn phải học thêm sinh ngữ, toán, khoa học và lịch sử của thế giới nữa. Nghe hòa thượng nói, tôi thấy ngài là người có óc tổ chức theo đường lối khoa học. Nếu sinh ra ở Trung Hoa trong thời trước, chắc hẳn ngài có thể trở nên một vị quan lớn, một tể tướng hay một chức quan nhất phẩm triều đình không chừng. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn đồng ý với ngài về đường lối cải cách sập thơ khuôn Âu Châu, nhất là việc giảng dạy thêm các bộ môn như khoa học, xã hội, triết học và lịch sử cho các tăng sĩ. Là người Âu, tôi có một cái nhìn khác. Tôi thiết nghĩ, thế giới này đã có quá nhiều trường đại học, quá nhiều chương trình giáo dục phân tách tỉ mỉ các khía cạnh của đời sống ra thành các mảnh vụn vặt. Đã có biết bao nhà khoa học xếp đặt đời sống qua các lý thuyết về triết học, kinh tế, chính trị và xã hội. Nhưng họ đã giúp ích gì cho nhân loại? Phải chăng chính các lý thuyết mơ hồ này đã đem lại sự phân hóa con người? Lịch sử cho thấy, mỗi khi một lý thuyết mới được đề xướng, thì xã hội lập tức xáo trộn. Dù lý thuyết đó chủ trương gì chăng nữa, nó cũng chỉ là những mảnh vụn không hoàn hảo khi người sáng chế ra nó chưa đạt được sự toàn thiện nơi mình. Tôi nhớ khi còn ở Hương Cảng, Tạ Hải thường khuyên: "Này bạn, nếu muốn biết đến Tây Hồ thì bạn phải nhắm hướng đó mà đi. Nếu ngồi nhà đọc tất cả những cuốn sách nói về Tây Hồ thì có ích gì? Dĩ nhiên bạn có thể biết vị trí Tây Hồ qua bản đồ, bạn có thể biết xuất xứ, nguồn gốc của nó qua các cuốn sách địa dư, bạn có thể biết rõ nước trong hồ gồm những chất gì qua sách hóa học, nhưng biết thế thì lợi ích gì? Làm sao bạn có thể hưởng được vẻ đẹp tuyệt vời của Tây Hồ vào một buổi sáng mùa thu và một ngày trăng tròn trên con thuyền nhỏ lên đên trên mặt hồ? Bạn phải đến đó mới thưởng thức trọn vẹn được nó. Người ta không thể thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời đó qua sách vở được. Cũng như thế, mục đích của Phật giáo là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Con đường này đòi hỏi người đi phải nỗ lực tu hành qua các phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dẫn, chứ không thể đọc sách vở, bàn luận các danh từ, sắp đặt thành các hệ thống mà có thể giải thoát được. Tôi nghĩ rằng tình trạng suy thoái của Phật giáo Trung Hoa một phần là do những tu sĩ thiếu học thức, thiếu thực hành đã chỉ dẫn sai lạc. Nhưng phần khác cũng do hoàn cảnh xã hội và trình độ hiểu biết của dân chúng khi đó nữa. Việc chấn hưng Phật giáo qua chương trình đào tạo tăng sĩ là điều nên làm, nhưng việc tổ chức và giảng dạy thêm các bộ môn như khoa học, lịch sử, xã hội sẽ chẳng giúp ích gì cho mục đích giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Phật giáo không cần những học giả, những tăng sĩ có kiến thức khoa học, mà chỉ cần những người biết tự giác và giác tha. Theo thiện ý, chính người Âu Châu phải tìm về Á Châu để học hỏi những tinh hoa nơi đây, chứ không phải người Á tìm học gì ở văn minh Âu Châu. Lịch sử cho thấy rõ, tất cả mọi truyền thống tôn giáo, mọi tinh hoa tốt đẹp nhất của nhân loại đều xuất phát từ châu Á, kể cả Thiên Chúa giáo, vì Trung Đông cũng thuộc vào văn hóa Á Châu. Chính những người Âu đã vay mượn văn minh Á Châu, sửa đổi nó đi cho thích hợp với lối sống và tư tưởng của họ, và thường thường làm cho các tinh hoa này suy đồi và trở nên thô bạo hơn xưa.